Chính sách mới mỗi tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị định trên. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm công ty mẹ của Tập đoàn Kinh tế Nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ, công ty con, công ty độc lập, khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau đây gọi chung là doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, bao gồm 1. Cổ phần hóa, bán toàn bộ doanh nghiệp. 2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. 3. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp. 4. Sáp nhập, hợp nhất, chia tách. 5. Giải thể, phá sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Người lao động dôi dư trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại quy định tại Điều 1 nghị định này, bao gồm A. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có tên trong danh sách lao động và được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 điều 1 nghị định này trước ngày 21 tháng 4 năm 1998, thời điểm thực hiện chỉ thị số 20/1998/CTTTC của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Tại thời điểm sắp xếp lại, doanh nghiệp không bố trí được việc làm. Làm việc ở doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp tại thời điểm sắp xếp lại, doanh nghiệp không bố trí được việc làm và không được giao khoáng đất, giao khoáng rừng. B. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có tên trong danh sách lao động và được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 5 điều 1 nghị định này trước ngày 26 tháng 4 năm 2002. Thời điểm nghị định số 41/2002 NDCB ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực thi hành. C. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có tên trong danh sách lao động và được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 điều 1 nghị định này từ ngày 21 tháng 4 năm 1998 trở về sau. Tại thời điểm sắp xếp lại, doanh nghiệp không bố trí được việc làm. D. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có tên trong danh sách lao động và được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 5, điều 1 nghị định này từ ngày 26 tháng 4 năm 2002 trở về sau. D. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác và làm việc chuyên trách trong ban quản lý điều hành tại doanh nghiệp đó. Sau đây gọi là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, gồm người đại diện phần vốn của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 điều 1 nghị định này tại thời điểm sắp xếp lại hết thời hạn ủy quyền mà doanh nghiệp không bố trí được việc làm. Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 5 điều 1 nghị định này. 2. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại điều 1 nghị định này. 3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại. 4. Các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện quy định tại nghị định này. Chương 2. Chính sách đối với người lao động dôi dư. Điều 3. Chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998 hoặc trước ngày 26 tháng 4 năm 2002. Người lao động dôi dư quy định tại điểm A và B khoản 1 điều 2 nghị định này được hưởng chính sách như sau. 1. Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 tuổi đến đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động và điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, sau đây gọi là Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ sau. A. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. B. Trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm, đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ. Nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ Luật Lao động và điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP. C. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. 2. Người lao động vô dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động và điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ sau. A. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. B. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. 3. Người lao động vô dư đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động và điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tự tuất để giải quyết chế độ hưu trí. Tổng số tiền nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu bằng tổng mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất thuộc trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu. 4. Người lao động vô dư quy định tại điểm A khoản 1 điều 2 nghị định này không đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng chế độ sau. A. Trợ cấp mất việc làm quy định tại Điều 47 Bộ Luật Lao động và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Sau đây gọi là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. B. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,05 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp, thực hiện sắp xếp lại. 5. Người lao động vô dư quy định tại điểm B khoản 1 điều 2 nghị định này không đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng chế độ sau. A. Trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 46 Bộ Luật Lao động và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. B. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,2 tháng tiền lương cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại. Điều 4. Chính sách đối với người lao động vô dư được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21 tháng 4 năm 1998 hoặc từ ngày 26 tháng 4 năm 2002 trở về sau. Người lao động vô dư quy định tại điểm C và D khoản 1 điều 2 nghị định này được hưởng chính sách như sau. 1. Trợ cấp mất việc làm quy định tại Điều 47 Bộ Luật Lao động và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP đối với người lao động trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 nghị định này. 2. Trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 46 Bộ Luật Lao động và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP đối với người lao động trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định này. Điều 5. Chính sách đối với người đại diện phần vốn của doanh nghiệp. 1. Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 nghị định này được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại trước ngày 21 tháng 4 năm 1998 hoặc trước ngày 26 tháng 4 năm 2002 được hưởng chính sách quy định tại điều 3 nghị định này. 2. Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 nghị định này được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại từ ngày 21 tháng 4 năm 1998 hoặc từ ngày 26 tháng 4 năm 2002 trở về sau, được hưởng chính sách quy định tại Điều 4 nghị định này. Điều 6. Thời gian làm việc để làm căn cứ tính chế độ. 1. thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính khoản tiền hỗ trợ quy định tại điểm C khoản 1 và điểm B khoản 2 điều 3 nghị định này là thời gian tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc quy định tại điểm A khoản 4, điểm A khoản 5 điều 3 và điều 4 nghị định này thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 47, khoản 2 điều 46 Bộ luật Lao động và khoản 3 khoản 4 điều 8 nghị định số 145/2020/NĐ-CP. 3. Thời gian làm việc để tính khoản tiền hỗ trợ quy định tại điểm B khoản 4 và điểm B khoản 5 điều 3 nghị định này là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại. Thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, thực hiện theo quy định tại điểm A khoản 3 và khoản 4 điều 8 nghị định số 145/2020/NĐ-CP. 4. Thời gian làm việc để tính khoản tiền hỗ trợ quy định tại điểm C khoản 1, điểm B khoản 2, điểm B khoản 4, điểm B khoản 5 điều 3 nghị định này được tính theo năm đủ 12 tháng. Trường hợp có tháng lẻ thì cứ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính bằng 1/2 năm. Trên 6 tháng được tính bằng 1 năm làm việc. Điều 7. Tiền lương làm căn cứ tính chế độ. 1. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp quy định tại điểm B khoản 1 điều 3 nghị định này là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tính bình quân của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ việc. 2. Mức lương tối thiểu tháng tính bình quân quy định tại điểm C khoản 1, điểm B khoản 2 và điểm B khoản 4 điều 3 nghị định này được xác định bằng bình quân của tất cả các mức lương tối thiểu tháng theo vùng do chính phủ quy định tại thời điểm người lao động nghỉ việc. 3. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc quy định tại điểm A khoản 4, điểm A khoản 5 điều 3 điều 4 và tiền lương làm căn cứ tính khoản tiền hỗ trợ quy định tại điểm B khoản 5 điều 3 nghị định này gồm mức lương phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác để tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc ghi trong hợp đồng lao động theo quy định tại điều 21 Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 8, nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư. 1. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư quy định tại Điều 3 và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 nghị định này được quy định như sau. A. Đối với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 1 Điều 1 nghị định này, nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ tiền bán cổ phần lần đầu bán doanh nghiệp, trường hợp không đủ thì được bổ sung từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn 4 điều lệ tại doanh nghiệp. Sau đây gọi là Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. B. Đối với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 điều 1 nghị định này, nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ ngân sách nhà nước theo quy định tại nghị định số 148/2021/NĐ-CP. C. Đối với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 5 điều 1 nghị định này, nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ các khoản thu giải thể phá sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đủ thì được bổ sung từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. 2. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư quy định tại Điều 4 và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này được quy định như sau. A. Đối với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định này, nguồn kinh phí thực hiện chính sách được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại. B. Đối với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại khoản 5 điều 1 nghị định này, nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ các khoản thu giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đủ thì được bổ sung từ ngân sách nhà nước theo quy định tại nghị định số 148/2021/NĐ-CP. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 97/2022 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung còn lại của Nghị định này. Chương trình Chính sách mới mỗi tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.